Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Anh cùng Thanh Phương, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 5, 2010. Đón chào Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Nhơn, giáo dân Hà Nội bày tỏ sự mến phục đối với đức cha Ngô Quang Kiệt.
Tại Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị giải thể nhưng một đảng đối lập mới được thành lập.
Chuyến thăm Bắc Kinh, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ trở lại bàn đàm phán hạt nhân.
Đảng Bảo thủ về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh Quốc nhưng không chiếm đa số tuyệt đối để cầm quyền.
Thị trường chứng khoán New York tuột dốc sau cơn hoảng loạn kéo theo các sàn giao dịch Âu Á.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, hai kịch bản chờ đón Anh Quốc, liên minh cầm quyền hay chính phủ thiểu số.
Châu Âu họp thượng đỉnh bất thường để cứu Hy Lạp và đồng euro. RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Geneva.
Kính thưa quý vị, Hà Nội đón chào Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Nhơn. Hôm nay thánh lễ đón chào Đức Tân Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào sáng hôm nay với sự tham dự của rất đông đảo giáo dân, đến mức có nhiều người phải dự lễ từ bên ngoài. Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã được Tòa Thánh ra quyết định ngày 22 tháng 4 bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, mà hiện sức khỏe rất kém. Việc bổ nhiệm này đã gây ra nhiều tranh cãi vì có dư luận cho rằng Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhượng bộ trước sức ép của chính quyền Việt Nam, vốn vẫn muốn loại bỏ đức cha Ngô Quang Kiệt, người đã dám lên tiếng đòi công lý và sự thật trong các vụ tranh chấp đất đai giữa giáo hội với nhà nước. Mặc dù Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã kêu gọi là không nên mang những gì không cần thiết cho thánh lễ và tránh thái độ, cử chỉ, lời nói ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiêng của thánh lễ, nhưng rất nhiều giáo dân đã mang các biểu ngữ với khẩu hiệu và hình ảnh tôn vinh Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Trả lời phỏng vấn RFI chiều nay, một giáo dân ở Nam Định, ông Nguyễn Phong Thắng đã đi dự thánh lễ sáng nay, bày tỏ suy nghĩ của ông.
Thánh lễ này thì là thánh lễ của cái niềm vui và của hy vọng. Chúng tôi vui vì giáo phận chúng tôi có đấng giúp việc, thế và chúng tôi hy vọng là vì Đức Tổng chúng tôi ốm và chúng tôi có người ra giúp cho Ngài, thì chúng tôi hy vọng là Ngài sẽ khỏe lại. Thế thì đấy là cái tinh thần của thánh lễ hôm nay chúng tôi thấy như thế, thì chúng tôi thấy là chúng tôi cần phải có mặt, thế và không được nằm trong các cái tổ chức của giáo xứ, nhưng mà như riêng tôi và mấy anh em tự thấy là cần có mặt ở trên thánh lễ hôm nay. Thế và thánh lễ hôm nay thì là cũng với cái tinh thần ấy thì chúng tôi chỉ thấy rất là tốt. Thánh lễ thì rất là ấm cúng và sốt sáng. Cái bầu khí thì cũng thật khó diễn tả lắm. Bởi vì là thật sự là cái sự hoài nghi của mỗi người thì là quyền thôi. Cũng có những người cho rằng thì là Đức Tổng giám mục phó là cái sự sắp xếp của nhà nước. Thế khi mà dự thánh lễ hôm nay thì chúng tôi thấy là sự việc nó không phải như vậy. Bởi vì nếu mà nhà nước sắp xếp được thì nhà nước đã trả để cho Đức Tổng ở đấy. Ông cũng đã muốn Đức Tổng đi khỏi Việt Nam. Và nhất là cái giai đoạn vừa qua Ngài đi chữa bệnh ở bên kia thì ai cũng cho rằng Ngài đi và không về nữa. Vì cái đấy là không biết cái này từ đâu ra họ làm cái dư luận đấy để cho mọi người tin như vậy, mọi người nghĩ như vậy. Thế và thực ra thì Ngài này vẫn về. Họ muốn Ngài đi khỏi Hà Nội thì Ngài vẫn ở Hà Nội. Họ muốn Ngài đi không về thì Ngài vẫn về. Thì vậy chứ không phải là những cái họ muốn và họ được. Cái thứ hai nữa là nếu mà bây giờ chúng ta cứ đặt vấn đề là nếu Đức Tổng sức khỏe của Ngài mà không suy sụp trầm trọng như vậy thì sao, thì có chuyện gì xảy ra không? Thì chắc chắn là không có chuyện gì. Thực ra Ngài ốm và bây giờ thì có một đấng ra phụ giúp việc cho Ngài và người đó lại là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đương nhiệm và ra giúp việc cho làm phó. Thì tôi nghĩ là một là cái vị thế của Đức Tổng, cái giá trị của việc làm của Ngài. Giáo hội Công giáo ở miền Bắc chúng tôi thì đã từ lâu lắm rồi chịu rất nhiều thiệt thòi, chịu rất nhiều mất mát, nhiều hy sinh. Thế nhưng mà có lẽ chúng tôi chưa bao giờ dám lên tiếng, nhưng mà tạ ơn Chúa là có lẽ là giáo hội đã cất lên được một tiếng nói, mà cái tiếng nói đó thì nó không phải là dành riêng cho những người Công giáo, và là cái tiếng nói của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, nó còn là tiếng nói đòi hỏi cho cái phẩm giá của con người nói chung, và những cái đòi hỏi căn bản, chính đáng và công bằng cho người Công giáo thì nó là nói riêng. Ví dụ như tôi thấy là mặc dù là không cho họ vào, không họ cho họ trang biểu ngữ, nhưng mà không biết ở đâu ra là những biểu ngữ lớn, biểu ngữ nhỏ. Cứ còn yêu mến Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt là chứng nhân của sự thật, công lý và hòa bình. Thế rồi thì tư tưởng Ngô Quang Kiệt bất diệt, những cái hình ảnh ngài nội nước đến qua đầu gối đi thăm người ta thì người ta in ra, và những cái câu bên dưới nó như vậy. Và những người mà kéo cái khẩu hiệu đó ra thì họ cứ khóc. Thì tôi nghĩ là họ thương cho cái người cha ốm yếu và họ cầu mong cái sức khỏe lại cho ngài. Chứ còn thì thực ra thánh lễ thì họ cũng thấy được an ủi là có người ra giúp việc cho ngài nữa.
Vừa rồi là ông Nguyễn Phong Thắng, một giáo dân ở Nam Định. Cũng liên quan đến Công giáo, hôm qua Đức Giám mục Gia Phận Đà Nẵng, Châu Ngọc Trì, đã lên tiếng về vụ đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu qua một bức thư gửi các giáo dân trong giáo phận Đà Nẵng nói chung và Cồn Dầu nói riêng. Trong bức thư, Đức cha Châu Ngọc Trì đã bày tỏ sự xót xa khi thấy quan tài của một bà cụ 93 tuổi trở thành đối tượng tranh chấp, xâu xé, hành hung, bắt bớ. Xô xát giữa giáo dân giáo xứ Cồn Dầu với công an đã xảy ra vào ngày 4 tháng 5, khi hàng trăm giáo dân và gia đình muốn chôn bà cụ tại nghĩa địa của giáo xứ và bị lực lượng an ninh ngăn cản. Theo Đức cha Trì, lực lượng an ninh đặc nhiệm của thành phố đã dùng vũ lực trấn áp dân chúng, chiếm lấy quan tài mang đi, đánh đập không nương tay những người có mặt và bắt giữ tổng cộng 59 người. Tòa Giám mục Đà Nẵng cho biết đã phản đối chính quyền sử dụng bạo lực và đã yêu cầu trả tự do cho toàn bộ những người bị bắt. Nhưng trong bức thư gửi giáo dân, Đức Giám mục Châu Ngọc Trì yêu cầu mọi người không được nhân danh tôn giáo để đấu tranh bạo động và hãy nghe lời các vị mục tử, tức là các vị lãnh đạo của giáo phận, giáo xứ.
Tại Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị giải thể, nhưng đối lập, tuyên bố sẽ thành lập đảng mới. Theo nguồn tin chính phủ Miến Điện, thì đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã chính thức bị giải thể trong ngày hôm nay. Ngay lập tức, khoảng 25 thành viên nòng cốt quyết định cuộc tranh đấu chính trị tiếp tục trong một tổ chức mới. Ông Khin Mong Sue, nguyên là ủy viên ban chấp hành, tuyên bố là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã chết, nhưng cuộc chiến đấu chưa kết thúc sẽ được tiếp diễn với một lòng thủy chung với bà Aung San Suu Kyi.
Theo AFP, hôm nay một viên chức của Miến Điện xin giấu tên tuyên bố là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không còn là một đảng có đăng ký từ trong nguyên văn. Như vậy là 20 năm sau ngày giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại Miến Điện mà kết quả đã không được chính quyền quân sự công nhận, tổ chức đối lập Miến Điện có uy tín ở trong và ngoài nước này chấm dứt hoạt động do quy định khắt khe của luật bầu cử mới. Ban lãnh đạo đảng chọn thái độ trung thành với bà Aung San Suu Kyi, tẩy chay bầu cử và quyết định không trục xuất người tù chính trị nổi tiếng này ra khỏi tổ chức. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị giải thể, thế nhưng ngay lập tức nhiều thành viên nòng cốt đã tuyên bố thành lập đảng mới. Một trong những nhân vật lãnh đạo là ông Khin Mong Sue cho biết còn chờ ý kiến của các cán bộ cấp địa phương để chọn danh xưng mới và quyết định có tham gia bầu cử hay không. Như vậy tổng cộng có 25 cán bộ cốt cán thuộc thế hệ trẻ của liên đoàn đã quyết định thành lập tổ chức mới, họ tuyên bố tiếp tục công cuộc tranh đấu dở dang của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ và duy trì lòng trung thành với bà Aung San Suu Kyi. Theo AFP, thành phần đối lập trẻ không tin tưởng vào đường lối đấu tranh cứng rắn của thế hệ trên 80 tuổi, từng trải qua nhiều thập niên tù đầy, đàn áp. Giới phân tích e rằng, ngoài nguy cơ phân tán lực lượng, thách thức của tổ chức đối lập mới là phải tạo ra được tính chính đáng mà không phải dựa vào uy thế của giải Nobel Hòa bình năm 1991, tức bà Aung San Suu Kyi.
Lãnh đạo Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ trở lại bàn đàm phán hạt nhân. Theo Tân Hoa Xã, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cam kết sẽ trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa. Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh, ông Kim Jong Un còn tuyên bố là Bình Nhưỡng sẽ làm việc với Bắc Kinh để tạo điều kiện thuận lợi nối lại đàm phán sáu bên. Theo AFP, mãi đến ngày thứ Năm hôm qua, ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm Trung Quốc 4 ngày của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Tân Hoa Xã mới công bố một ít thông tin và hình ảnh. Còn hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên cho đến hôm nay mới loan báo lãnh đạo thăm thành phố Đại Liên và Thiên Tân của Trung Quốc mà không nói gì đến cuộc tiếp xúc với ông Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh. Thông tin viên Mạc Lopopa từ thủ đô Trung Quốc tường thuật.
Le train blindé de Kim Jong-il devrait rejoindre la Corée du Nord aujourd'hui même au terme d'une visite de 4 jours.
Chuyến tàu bọc thép của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ quay lại Bình Nhưỡng hôm nay, kết thúc chuyến công du 4 ngày. Theo một thông điệp mới nhất đưa ra hôm nay, đây là chuyến đi không chính thức. Tuy nhiên, điều chắc chắn là, theo nguồn tin Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong vòng 4 giờ tại Cung Nhân Dân. Kết thúc cuộc gặp này, theo nguồn tin báo chí, ông Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ quay trở lại bàn đàm phán 6 bên và hy vọng để đổi lại, nhận được trợ giúp kinh tế của Trung Quốc. Hiện nay, quá trình trở lại đàm phán chưa khởi sự. Bình Nhưỡng đưa ra điều kiện đối thoại trực tiếp trước hết với Hoa Kỳ. Về phần Hàn Quốc, Seoul kiên quyết từ chối nối lại đàm phán, một khi nguyên nhân gây ra vụ chìm chiếc tàu chiến khiến 46 thủy thủ thiệt mạng chưa được sáng tỏ. Bắc Kinh hiện chưa đưa ra bất cứ một bình luận nào. Trên các địa chỉ mạng chính thức của Trung Quốc, những người sử dụng Internet đã thể hiện thái độ bất bình đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Xin trích, lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thái độ xin xỏ, muốn được hưởng ân huệ của Trung Quốc. Chuyến công du gây tắc nghẽn giao thông, và đây là một quan hệ ngoại giao mà người lao động Trung Quốc phải gánh chịu, từ ngữ trong nguyên văn.
Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh Quốc ngày hôm qua, đảng Bảo thủ đã về đầu, nhưng không chiếm được đa số tuyệt đối để cầm quyền. Theo kết quả kiểm phiếu 626 trên 650 ghế của Hạ viện, đảng Bảo thủ của ông David Cameron thu được 294 ghế. Công đảng của đương kim Thủ tướng Gordon Brown thu được 252 ghế. Còn đảng Tự do Dân chủ của ông Nick Clegg chỉ giành được 53 ghế, thấp hơn nhiều so với dự báo trước bầu cử. Như vậy là do không có đảng nào chiếm đa số tuyệt đối 326 ghế ở Hạ viện. Có hai kịch bản đang chờ nước Anh, đó là liên minh cầm quyền và chính phủ thiểu số. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trước mắt, Ủy ban bầu cử Anh Quốc hôm nay đã mở một cuộc điều tra sau nhiều sự cố đã khiến nhiều cử tri không thể bỏ phiếu hoặc nhiều nơi thiếu phiếu bầu. Cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra khi tại nhiều phòng phiếu ở một số thành phố, trong đó có cả London, cử tri sau khi chờ hàng mấy tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng không bỏ phiếu được vì đã hết giờ. Có nơi những người canh phòng phiếu đã phải nhờ cảnh sát can thiệp để giải tán những cử tri bất bình, còn tại một số nơi cử tri phải đứng chờ giao thêm các phiếu bầu. Toàn bộ các chính đảng của Anh Quốc hôm nay đều chỉ trích những sai sót nói trên. Riêng Thủ tướng Scotland thì xem đây là những sai sót về dân chủ, giống như ở một nước thế giới thứ ba. Theo thăm dò, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử lần này là 65%, tăng 4% so với cuộc bầu cử năm 2005.
Sàn giao dịch Wall Street tuột dốc sau cơn hoảng loạn, thị trường chứng khoán từ châu Âu đến châu Á đều mất điểm. Ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bị một cơn gió hoảng loạn và kết thúc với 3,2% điểm âm sau khi bị trượt giá gần 9% điểm, kết quả xấu nhất kể từ tháng 4 2009. Ai là thủ phạm gây ra cơn sốc này và làm nhiều nhà đầu tư lo ngại phản ứng dây chuyền của cuộc khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp và một cuộc khủng hoảng mới tại châu Âu? Thông tín viên Pierre-Yves Duga tường thuật.
Les autorités boursières américaines se sont réunies hier soir pour tenter de comprendre d'où venait.
Tối hôm qua, các nhà lãnh đạo thị trường chứng khoán Mỹ đã họp lại để cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của việc xuất hiện các lệnh ngớ ngẩn khiến cho chỉ số Dow Jones tại New York có lúc xuống đến 9% chỉ trong cùng một ngày. Mức độ sụt giá này tương đương với việc hơn 1.000 tỷ đô la cổ phiếu tan thành mây khói chỉ trong vòng vài phút. Nhóm Citigroup bác bỏ việc một trader của nhóm này đã đưa ra nhiều lệnh sai khiến chỉ số Dow Jones sụt giảm mạnh. Việc máy tính liên tục đưa ra các lệnh được chương trình hóa khiến cơn hoảng loạn càng mạnh hơn trước khi các thiệt hại phần nào được khắc phục. Thị trường chứng khoán Nasdaq và thị trường chứng khoán Wall Street đã quyết định hủy bỏ các lệnh được đưa ra giữa 14 giờ 50 phút và 15 giờ giờ New York là thủ phạm của việc hơn 60% giá trị cổ phiếu cá nhân bị mất giá. Tuy nhiên, có những nhân tố cơ bản hơn khiến Wall Street sụt giá mạnh ngày hôm qua. Nhân tố đầu tiên đó là sự thất vọng trước việc hệ thống cửa hàng lớn tại Hoa Kỳ không bán chạy vào tháng 4. Nhân tố thứ hai nghiêm trọng hơn đó là Wall Street cho rằng chính phủ các nước châu Âu không kiểm soát nổi tình hình tài chính tại châu lục này. Tại Hoa Kỳ, người ta sợ rằng cuộc khủng hoảng Hy Lạp lây lan sang các nước châu Âu mắc nợ đầm đìa sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái mới, cộng thêm với một cuộc khủng hoảng ngân hàng mà Ngân hàng Trung ương châu Âu lúc đó sẽ từ chối tháo gỡ bằng cách bơm tiền mặt đúng lúc vào hệ thống.
Pierre-Yves Dugas, Washington RFI.
Tại Á Châu, các sàn giao dịch đều ghi điểm âm. Thượng Hải bị rơi sàn 1,87%, mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2009. Thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng bị trừ 1,06%. Nhưng nặng nề nhất là chỉ số Nikkei tại Nhật Bản trừ 3,1%. Còn tại châu Âu, cho đến trưa nay, tất cả thị trường chứng khoán tiếp tục mất giá. Tình hình khủng hoảng tài chính của Hy Lạp hiện nay là trung tâm quan ngại của thế giới. Chiều nay tại Bruxelles sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh bất thường của khối sử dụng đồng tiền chung Euro, trong lúc Bộ trưởng Tài chính của nhóm G7 sẽ thảo luận bằng điện thoại về món nợ của Hy Lạp. Để chặn đứng tâm lý bi quan đang lan ra tại châu Âu, hôm qua Pháp tuyên bố là sẽ điều tra tìm thủ phạm tung tin Tây Ban Nha và Ý thiếu tiền phải chuẩn bị vay mượn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Bản thân nước Pháp qua tuyên bố của Thủ tướng François Fillon sẽ áp dụng chính sách giảm chi tiêu nhà nước trong vòng 3 năm. Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Trung Quốc chính thức mở văn phòng du lịch tại Đài Bắc. Hôm nay, Hiệp hội trao đổi du lịch hai bờ eo biển Đài Loan, cơ quan gần như chính thức của chính quyền Trung Quốc đã khai trương văn phòng đại diện tại Đài Bắc. Phía Trung Quốc cho đây là bước tiến then chốt để gia tăng trao đổi quan hệ giữa Hoa Lục và Đài Loan. 3 ngày trước tại Bắc Kinh, văn phòng của cơ quan Đài Loan đặc trách quan hệ với Trung Quốc được khai trương, lần đầu tiên từ khi Mao Trạch Đông chiếm được Bắc Kinh vào năm 1949. Hơn 1 triệu du khách Trung Quốc đã đến thăm Đài Loan tính từ năm 2008, khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên cầm quyền và tuyên bố muốn tăng cường quan hệ thương mại kinh tế với Hoa Lục. Tại Nhật Bản, Thủ tướng Hatoyama lại gặp chống đối trong hồ sơ di dời căn cứ quân sự Mỹ. Hôm nay, trong cuộc họp với thị trưởng các thành phố nhỏ tại đảo Tokonoshima, đề nghị của Thủ tướng Nhật bị từ chối một cách thẳng thừng. Cả 3 vị thị trưởng đều không chấp nhận đón tiếp căn cứ trực thăng của Mỹ, hiện nay đang đóng ở thành phố Futenma, đảo Okinawa. Họ cũng không cho trực thăng ghé qua. Theo báo chí Nhật, Thủ tướng Hatoyama hy vọng giảm bớt gánh nặng cho dân cư Futenma bằng cách dời 1.000 thủy quân lục chiến sang Tokonoshima.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: hai kịch bản chờ đón Anh Quốc, liên minh cầm quyền hoặc chính phủ thiểu số.
Lần đầu tiên kể từ năm 1992, đảng bảo thủ Anh Quốc giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử quốc hội, trở thành lực lượng chính trị hàng đầu ở Hạ viện. Thế nhưng đảng này không đạt được đa số tuyệt đối, cho nên có hai kịch bản đang chờ đón chính trường Anh Quốc, liên minh cầm quyền hoặc chính phủ thiểu số. Như vậy là lần đầu tiên kể từ năm 1974, Anh Quốc rơi vào một tình thế gọi là Hung Parliament, tức là quốc hội coi như bị tê liệt vì không có đa số rõ rệt. Như lời Bộ trưởng Môi trường, ông Ed Miliband đã nói hôm nay, người dân đã lên tiếng, nhưng chúng tôi không biết họ nói gì. Đối với ông David Cameron, ứng cử viên thủ tướng của đảng bảo thủ, ông Gordon Brown đã mất hết tính chính đáng để tiếp tục lãnh đạo chính phủ. Nhưng về phía công đảng thì nhấn mạnh là theo hiến định, trong trường hợp mà quốc hội không có đa số tuyệt đối, thủ tướng mãn nhiệm được ưu tiên đứng ra thành lập một chính phủ mới. Các lãnh đạo công đảng đã nói rõ là họ sẽ liên minh với đảng Tự do Dân Chủ để tiếp tục cầm quyền. Nhưng lãnh đạo đảng Tự do Dân Chủ, ông Nick Clegg, lại vừa tuyên bố là đảng bảo thủ vì có nhiều ghế nhất, cho nên phải được ưu tiên thành lập chính phủ. Một điều chắc chắn là các cuộc thương lượng, mặc cả, nếu có giữa hai đảng này, sẽ rất dằn dai, mà có người dự đoán là sẽ kéo dài nhiều tháng. Vấn đề là, cho dù có liên kết với nhau, công đảng và đảng Tự do Dân Chủ sẽ vẫn không hội đủ đa số tuyệt đối để cầm quyền một cách ổn định. Ngoài khả năng một liên minh được thành lập, còn có khả năng là ông David Cameron sẽ lập một chính phủ thiểu số và khi cần sẽ vận động sự yểm trợ của các đảng nhỏ theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa ở Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales. Theo dự báo của một giáo sư khoa chính trị học thuộc trường Đại học Bristol, khi lãnh đạo chính phủ thiểu số này, ông Cameron sẽ cố chứng tỏ năng lực làm thủ tướng, rồi sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới vào mùa thu năm nay hoặc mùa xuân năm tới với khả năng thắng cử nhiều hơn. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, viễn cảnh rối mù này càng khiến cho các thị trường tài chính thêm quan ngại. thị trường chứng khoán London hôm nay đã sụt giảm rất mạnh, trong khi đó đồng bảng Anh đang trong trạng thái rơi tự do. Các cuộc thương lượng mặc cả càng kéo dài thì đồng bảng Anh và chứng khoán Anh quốc sẽ càng tuột dốc thêm. Cho dù là ai, tân thủ tướng Anh quốc sẽ kế thừa một đất nước với mức thâm thủ ngân sách kỷ lục, tức là hơn 11% tổng sản phẩm nội địa GDP trong năm nay. Chỉ có một điều làm mọi người tạm thời yên tâm, đó là mặc dù tình hình chính trị Anh quốc chưa rõ ràng, hai công ty xếp hạng tín nhiệm là Standard & Poor's và Moody's hôm nay cho biết sẽ không hạ điểm của nước Anh, chờ thêm một thời gian để xem chính phủ mới sẽ có biện pháp gì để cải thiện tình hình tài chính công tại nước này.
Quý vị thính giả đang theo dõi của chương trình RFI. Trong phần 2, quý vị sẽ nghe phần tạp chí điện ảnh Liên hoan điện ảnh Cannes năm 2010 phản ánh thực trạng xã hội từ Âu sang Á do Tuấn Thảo phụ trách, phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là phần phỏng vấn với chủ đề châu Âu họp thượng đỉnh bất thường để cứu Hy Lạp và đồng Euro. RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Geneva.
Thân chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Thưa giáo sư, vào chiều nay thì tại Brussels sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh bất thường lãnh đạo các quốc gia trong vùng sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Cái mục tiêu của cuộc họp này là để chính thức hóa hiệp định cho Hy Lạp vay tiền vào cuối tuần qua. Câu hỏi đầu tiên là cái cuộc khủng hoảng này có nguy cơ lan rộng đến những nước khác vì ngày hôm nay là thị trường chứng khoán khắp nơi đều tuột dốc.
Thẩm định đầu tiên để mình thấy rằng đây là cái tầm quan trọng của cái cuộc khủng hoảng này. Nhiều người tưởng rằng nó sẽ ở một vùng nhỏ, nhưng sự thực, cái thị trường chứng khoán nó đã trả lời cho cái suy nghĩ đó. Cái vấn đề khủng hoảng này không phải là chỉ có một cái bệnh của Hy Lạp, nhưng cái bệnh của đồng euro nữa. Vì vậy phải giải quyết hai vấn đề, chứ không phải là một vấn đề. Thì trở lại vấn đề Hy Lạp là bắt đầu từ ngày 28 với sự tiết lộ của Eurostat là Hy Lạp đã gian dảo trong cái nợ nần của mình. Rồi cái thứ hai nữa, tiếp theo đó cũng thời gian đó là cơ quan thẩm định những nợ nần của các nước, tức Standard & Poor's, thì đã hạ cấp ba nước xuống, tức là Hy Lạp hạ cấp xuống rất là mạnh, từ 3 số B cộng xuống chỉ còn 2 số B cộng, và cả Bồ Đào Nha, cả Tây Ban Nha cũng bị thẩm định xuống cấp. Thì cái đó nó làm cho những người đầu tư họ bắt đầu sợ, sợ từ Hy Lạp nó lan sang các nước khác, đi đến cái tình trạng các ngân hàng cho những nước đó vay sợ sẽ bị mất tiền. Vì đó mà thị trường chứng khoán nó bị xuống, không những Âu Châu mà nó còn lan sang Á Châu. Và ngày hôm qua mình thấy rằng đó, cái thị trường chứng khoán của Wall Street đúng là hoàn toàn là nhào xuống, mất trên 1.000 điểm của chỉ số Dow.
Cái nguyên nhân thứ hai mà giáo sư vừa trình bày là cái khó khăn phát xuất từ đồng tiền euro. Giáo sư cho biết thêm cụ thể ra sao?
Có nhiều nhà phê bình, người ta thấy rằng cái chuyện đưa đến đồng tiền euro uy nick cho kinh tế của Âu Châu nó quá vội vàng, bởi vì những mức độ kinh tế khác nhau nó rất là chênh lệch. Với một kinh tế của Đức rất mạnh, kinh tế của Pháp không có mạnh lắm, nhưng mà chúng ta thấy rằng đặc biệt là nước Anh, họ lại đứng tách rời ra cái vùng đó. Đó là một cái không có tốt, nhưng vì mục đích họp nhau về chính trị mà không kể đến những vấn đề kinh tế và tiền bạc, bởi vì cái đồng tiền nó mạnh hay không nó liên hệ đến cái vấn đề tình trạng kinh tế. Những nước giàu của vùng euro đã phải kéo quá nặng những nước nghèo của vùng Địa Trung Hải. Đó là vấn đề phải tổ chức lại vấn đề đồng tiền euro độc nhất của Âu Châu. Một số người đó đã nói rằng đây là một cái sự đi quá mạnh vì lý do chính trị mà thôi, chứ chưa chắc đã là phải lý do kinh tế đi cho nó vững vàng.
Theo giáo sư như vậy thì có phải cần trục xuất một số nước không đủ điều kiện ra khỏi vùng đồng tiền chung euro hay không ạ?
Có thể có những tác giả đề nghị như vậy, mà không phải là vấn đề trục xuất nữa, mà nhiều khi người ta nói rằng một số những nước nếu đứng ở bên ngoài cái sự ràng buộc của đồng euro và họ có đồng tiền riêng của họ thì họ dễ giải quyết hơn, thụt giá đồng tiền hay là tăng đồng tiền họ tự do hơn. Dạ. Nhưng bây giờ họ bị ràng buộc vào euro, ngay cả dân chúng Đức một số họ cũng nói tại sao chúng ta không giữ cái đồng mark của chúng ta độc lập như nước Anh họ giữ cái đồng bảng Anh của họ.
Tuần trước thì đã có nhiều ý kiến cho rằng nếu mà Hy Lạp đứng ngoài thì có thể phá giá đồng tiền của mình để kích thích kinh tế, gia tăng xuất khẩu, giải quyết khủng hoảng.
Đúng như vậy.
Cuối cùng thì các lãnh đạo châu Âu đã quyết định là trợ giúp cho Hy Lạp một số tiền khổng lồ, cộng cùng với sự hợp tác của FMI, Quỹ tiền tệ quốc tế là 110 tỷ euro. Với những cái điều kiện khắt khe, thì theo giáo sư, cái giải pháp này có cứu được Hy Lạp hay không? Vì ngày hôm qua, ông Jacques Delors, một chuyên gia tài chính của Pháp và nguyên là Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho rằng cái sự giúp đỡ này giúp vì sợ, chứ không phải giúp đúng lúc, thưa giáo sư.
Tôi cũng hết sức đồng ý, bởi vì những cái nước ở trong vùng euro giúp, ngay cả quyết định cuối cùng của bà Merkel đó, cũng là vì để cứu cái đồng euro, bởi vì ông có thể tưởng tượng rằng cái đồng euro mà ngày hôm qua đó là nó xuống 1 euro chỉ còn là 1,26 đô la mà thôi. Các nước Âu Châu giúp như vậy đó để bảo vệ cho cái đồng euro hơn là để thương tình mà giúp Hy Lạp. Bởi vì nếu Hy Lạp họ vẫn đứng trong đó, nó vẫn là cái cày rất nặng để mà kéo nữa, chứ chưa ổn đâu với cái số tiền này. Trên thị trường chứng khoán người ta đã phỏng vấn rất nhiều những nhà đầu tư. Họ thấy rằng cái số tiền 110 tỷ euro chưa đủ cho Hy Lạp, mà trong khi đó lại còn bị đe dọa bởi Tây Ban Nha. Bởi vì cái tin đồn mà Tây Ban Nha đang điều đình để vay 232 tỷ không phải là không có nền tảng đâu. Rồi họ còn sợ nó lan sang Bồ Đào Nha nữa. Các nước trong vùng euro là phải chịu 80 tỷ, quỹ tiền tệ quốc tế chỉ chịu có 30 tỷ thôi. Thành ra cứ một người thì lại phải cứu và chưa giải quyết được từ căn bản của những nước thuộc vùng euro.
Câu hỏi cuối cùng là, theo giới chuyên gia thì cái tình trạng mà khủng hoảng này có thể lây lan theo kiểu domino hay không và có thể sẽ lây tới đâu, thưa giáo sư?
Tất cả những cái vấn đề quan hệ tài chính nó bị quốc tế hóa rồi. Thị trường chứng khoán Wall Street đó, hôm qua chao động như vậy bởi vì có những sự liên hệ về tài chính và vốn giữa Hoa Kỳ với lại Tây Ban Nha do cái khối người Tây Ban Nha. Rồi cái khối Ý, vì sao mà thị trường chứng khoán của Milan hôm qua là tụt xuống từ 4%? Người ta cũng thấy cái sự liên hệ, cái khối Ý ở bên Hoa Kỳ đầu tư ở bên Ý khá nhiều. Thành ra cái sự sợ cho Âu Châu nó lan sang Hoa Kỳ, nó ở chỗ đó. Thành ra cái vấn đề khủng hoảng này đó phải giải quyết không phải là một mình Hy Lạp mà còn những nước khác đang là đe dọa. Sau đó là phải giải quyết hết sức về căn bản đồng euro. Và ba nữa là cái vấn đề liên hệ quốc tế bây giờ nó chằng chịt với nhau. Thì châu Á đó, cái ảnh hưởng của nó sẽ ảnh hưởng qua ngả kinh tế, chứ không phải tài chính. Một số những nhà nhận định quan trọng họ đã nói rằng cái khủng hoảng của Mỹ Châu bây giờ tiếp theo khủng hoảng của Liên Âu là hai thị trường chính yếu cho Á Châu để mà xuất khẩu, nhất là Trung Quốc. Tôi chưa nói đến Việt Nam là nhỏ bé, nhưng mà Trung Quốc bây giờ rất sợ khủng hoảng của thị trường Mỹ Châu và Liên Âu, và nhất là Trung Quốc đặt để tiền ở phía bên này rất nhiều, tức là vốn của họ, mà nếu chao đảo ở vấn đề vốn bên này thì họ sẽ bị ảnh hưởng cho bà con.
Hôm nay thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản, thị trường Thượng Hải và Hồng Kông đều mất điểm, thì theo giáo sư phải chăng đây là tác động đầu tiên hay chỉ mới là cái tâm lý hoảng sợ của giới đầu tư, thưa giáo sư?
Nó có những tác động bởi vì những cái sự liên hệ của ngân hàng và vốn, chỉ những người làm trong ngân hàng, những người về chuyên môn vốn, họ mới thấy rằng bao nhiêu phần năm bị nguy hiểm là bắt đầu đó, chứ đêm vừa rồi đó là thị trường Úc Châu là khủng hoảng lắm nhé, bởi vì họ liên hệ với nước Anh. Thành ra cái vấn đề này có thật, chứ không phải là đó chỉ là vì cái sợ tâm lý.
RFI xin cảm ơn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.org. gạch chéo, tiếng Việt, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Phần 1 của chương trình phát thanh đến đây là kết thúc. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đón chào Tổng giám mục Phó Nguyễn Văn Nhơn, giáo dân Hà Nội bày tỏ sự mến phục đối với Đức cha Nguyễn Ngô Quang Kiệt. Tại Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị giải thể như một đảng đối lập mới được thành lập. Tại Bắc Kinh, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ trở lại bàn đàm phán hạt nhân. Đảng Bảo thủ đã về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh, nhưng không chiếm đủ đa số tuyệt đối để cầm quyền. Thị trường chứng khoán New York tuột dốc sau cơn hoảng loạn kéo theo các sàn giao dịch Âu Á. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hai kịch bản chờ đón Anh Quốc, liên minh cầm quyền hoặc chính phủ thiểu số. Giới trẻ trong đối lập Miến Điện tìm kiếm phương thức hoạt động mới, đề tài chính của điểm báo. Bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Liên hoan điện ảnh Cannes 2010 phản ánh thực trạng xã hội từ Âu sang Á. Do Tuấn Thảo phụ trách.
Chỉ còn vài ngày nữa, thành phố Cannes sẽ trải thảm đỏ để tiếp đón liên hoan điện ảnh hàng đầu thế giới. Đầu tuần này, ban tổ chức liên hoan vừa cập nhật danh sách các bộ phim đi tranh giải Cành Cò Vàng. Danh sách ban đầu chỉ gồm có 16 cuốn phim, nay đã được bổ sung thêm 2 tác phẩm. Trong danh sách vừa được công bố, các bộ phim châu Á vốn đã hiện diện khá đông đảo, giờ đây lại càng hùng hậu hơn. Tính tổng cộng có đến 5 tác phẩm châu Á đi tranh giải Cành Cò Vàng, trong đó có 2 phim Hàn Quốc, 1 của Nhật Bản, một của Thái Lan và một của Trung Quốc. Đa số các gương mặt châu Á ở đây đều đã từng tham gia Cannes trong những năm trước, từ đạo diễn trẻ tuổi Thái Lan Apichatpong Verasethakul cho đến Vương Tiểu Soái, một trong những tên tuổi đại diện cho thế hệ thứ 6 của Trung Quốc. Ngoài ra, còn phải kể đến đạo diễn Nhật Bản Takeshi Kitano và 2 đạo diễn Hàn Quốc Im San-so và Lee Chang-dong đều là những gương mặt lão thành, khá quen thuộc với các liên hoan phim quốc tế như Venice và Berlin. Điện ảnh châu Âu năm nay cũng chiếm một vị trí khá quan trọng. Ngoài 3 bộ phim của Pháp, còn có 1 phim của Ý, 1 của Anh, và nhất là sự trỗi dậy của khối Đông Âu với phim của Hungary, Ukraine và Nga. Tính theo số lượng phim đi tranh giải Cành Cò Vàng, có thể nói là năm nay nhiều nền điện ảnh lớn không có chỗ đứng cân xứng với tầm vóc của mình. Điển hình là Tây Ban Nha và Argentina đều vắng mặt. Hoa Kỳ, Mexico và Iran chỉ có 1 phim đi tranh giải. Đổi lại, lần đầu tiên kể từ 15 năm nay, có phim của Chad và Algeria đại diện cho châu Phi tham gia chương trình Cành Cò Vàng.
Theo các nhà phê bình, sự kiện này phần nào bù đắp lại cho sự thiếu sót của Liên hoan Cannes đã từ lâu ít quan tâm đến châu Phi và ít tạo cơ hội cho lục địa này xuất hiện trên các màn ảnh lớn, trong khi điện ảnh của Nam Phi, Nigeria cũng như của các nước Ả Rập vùng Bắc Phi hàng năm đều có lượng phim phát hành khá dồi dào và thường xuyên có mặt tại các festival khác như là Liên hoan Ba Lục Địa ở Nantes hoặc là Liên hoan phim Toronto tại Canada. So với những năm trước, chương trình Cành Cọ Vàng năm nay tương đối khiêm tốn hơn, chỉ có 18 phim thay vì 20 phim đi tranh giải như thường lệ. Trước khi đề cập đến sức bật của nền điện ảnh châu Á và sự trỗi dậy năm nay của các nước Đông Âu, ông Thierry Frémaux, trưởng ban tổ chức cho biết đôi nét về các tiêu chuẩn tuyển lựa phim cho Liên hoan Cannes 2010.
Le cinéma continue de témoigner de l'état du monde. Par exemple, on a vu de nombreux films pour la sélection.
Điện ảnh tiếp tục phản ánh tình hình thế giới. Ống kính của các nhà đạo diễn từ Âu sang Á, từ châu Mỹ đến châu Phi, vừa là nhân chứng, vừa là phương tiện để bắt mạch xã hội thời đại nơi mà họ đang sống, và đó là điều mà chúng tôi quan tâm hơn cả. Trong vòng 4 tháng liền, ban tổ chức đã xem hơn 1.600 bộ phim để tuyển lựa ra khoảng 50 tác phẩm cho các chương trình chiếu phim tại Cannes. Tôi nhận thấy là có nhiều bộ phim bám sát thời sự và các chủ đề ở đây nóng bỏng một cách bất ngờ. Chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 hay là tình hình chính trị bất ổn tại các nước Đông Âu. Trong Liên hoan Cannes năm nay có khá nhiều tác phẩm đề cập đến các đề tài này. Đó là trường hợp của bộ phim tài liệu Inside Job của đạo diễn Mỹ Charles Ferguson nói về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính lên thị trường lao động, hay là bộ phim truyện Money Never Sleeps của đạo diễn Oliver Stone nói về các sàn giao dịch chứng khoán nhìn từ bên trong. Về tình hình Đông Âu, ban tổ chức đã đặc biệt quan tâm đến bộ phim My Troy, Hạnh phúc của ta, cho đạo diễn Ukraine Sergei Lunitsa thực hiện. Đây là một tác phẩm đầu tay của một nhà đạo diễn trẻ tuổi mà cho tới giờ không được ai biết đến. Bộ phim kể lại hành trình xuyên Ukraine của một thanh niên hành nghề tài xế vận tải. Nhưng cuộc hành trình này là một ẩn dụ cho thấy toàn cảnh đất nước Ukraine với tất cả những biến động về mặt chính trị xã hội. Điều đó cho thấy mối tương quan giữa các nhà đạo diễn với môi trường mà họ đang sống, và nhất là phản ánh của các nhà đạo diễn qua một cách nhìn sát cạnh, một lối quan sát tinh tế. Do đó, tôi có thể khẳng định rằng, khi ta xem tất cả những bộ phim đến từ khắp nơi trên địa cầu vào một thời điểm nhất định, thì đâu đó ta có thể phát họa được tình hình của thế giới vào thời điểm đó.
Nhìn chung, Liên hoan Cannes năm nay sắp mở ra trong một bối cảnh không mấy thuận lợi. Trước hết là vì đầu tuần này, một trận bão đã thổi qua miền Nam nước Pháp, gây một số thiệt hại vật chất đáng kể cho các thành phố ven miền Duyên Hải, trong đó có Cannes. Nhưng bên cạnh những trục trặc ngoài ý muốn, ban tổ chức thật ra từ nhiều tháng nay đã phải đối phó với một vấn đề nhức óc hơn nữa, đó là tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế lên các kế hoạch làm phim. Theo ông Thierry Frémaux, điều đó phần nào giải thích vì sao lượng phim Mỹ năm nay ít hơn, trong khi điện ảnh của châu Á thì vẫn duy trì được sức bật.
Chaque année, nous donnons triomphalement des chiffres en augmentation de l'ensemble des films soumis, mais pour la première fois, une légère baisse.
Hàng năm, ban tổ chức rất tự hào về số lượng phim trên thế giới gửi về cho Liên hoan Cannes, vì cứ mỗi năm con số này vẫn đều đặn gia tăng. Nhưng năm nay, lần đầu tiên số lượng phim lại sụt giảm. Điều đó có thể được giải thích phần nào qua cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính. Các nhà đạo diễn đã gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho các dự án làm phim của họ. Nhưng cũng may là có một số quốc gia không bị tác động quá nhiều, hay có thể là tác động sẽ đến chậm hơn, vì trung bình một kế hoạch làm phim từ lúc viết kịch bản cho đến khi được hoàn tất là khoảng 1.5 năm hay 2 năm. Tôi nghĩ đến trường hợp của Hàn Quốc hay Trung Quốc. Năm nay, Hàn Quốc có 2 phim đi tranh giải Cành Cò Vàng. Trước hết là đạo diễn Lee Chung-dong. Ông là một gương mặt khá quen thuộc tại Cannes vì đã từng tham gia chương trình 15 ngày dành cho các nhà đạo diễn vào năm 2000 với bộ phim Peppermint Candy, và đã từng đoạt giải diễn xuất nhờ bộ phim Secret Sunshine vào năm 2007. Lần này, đạo diễn Lee Chung-dong trở lại Cannes với bộ phim Poetry, nói về câu chuyện gia đình xung quanh một bà cụ dần dần mất hết trí nhớ. Kế đến thì có đạo diễn Im Sang-soo cũng đã tham gia khá nhiều liên hoan phim quốc tế, và năm nay ông xuất hiện trở lại với bộ phim The Housemaid, Người Hầu, phiên bản mới của bộ phim rất ăn khách tại Hàn Quốc vào những năm 1960 của đạo diễn Kim Ki-jung. Phía Trung Quốc thì có đạo diễn Vương Tiểu Soái với bộ phim Chongqing Blues, Nhật Chiếu Trùng Khánh. Ông đã từng đi tranh giải Cành Cò Vàng tại Cannes năm 2005 với Shanghai Dreams, Giấc Mơ Thượng Hải, và nổi danh từ đầu những năm 2000 với bộ phim Beijing Bicycle, Xe đạp Bắc Kinh. Bộ phim Nhật Chiếu Trùng Khánh kể lại câu chuyện của một thuyền trưởng, sau bao ngày phiêu bạt trên biển, đã nhận được hung tin là con trai và người vợ cả của ông đều bị bắn chết. Với tờ giấy báo tử, ông trở lại đất liền, đến thành phố Trùng Khánh để tìm hiểu nguyên do dẫn đến cái chết của vợ con. Ngoài đạo diễn Vương Tiểu Soái có mặt trong chương trình Cành Cò Vàng năm nay, còn có một đạo diễn Trung Quốc khác thuộc thế hệ thứ 6 là Dạ Chương Kha, đến Cannes lần này trong chương trình Một Nhãn Quan Độc Đáo. Và để kết thúc thì không thể nào mà không nhắc đến đạo diễn Thái Lan Apichatpong Verasethakul có mặt tại Cannes với bộ phim Người Nhớ Lại Tiền Kiếp. có thể nói là Can có một quan hệ gắn bó với nhà làm phim này, vì sau khi phát hiện tài năng của đạo diễn Thái, Liên Hoan Can vẫn thường xuyên theo dõi sự nghiệp của Apichatpong. Nhìn chung thì dường như cuộc khủng hoảng kinh tế chưa tác động đến nền điện ảnh châu Á, mà thoạt nhìn vẫn giữ được nguyên vẹn sức sáng tạo.
Ba phim đi tranh giải cành cọ vàng và ít nhất là 7 tác phẩm khác trong các chương trình chiếu phim song song như Một nhãn quan độc đáo, Tuần lễ của các nhà phê bình và 15 ngày dành cho các nhà đạo diễn. Điện ảnh của Pháp thật ra cũng bị tác động bởi cuộc khủng hoảng, thế nhưng nhờ hệ thống tài trợ của Bộ Văn hóa duy trì được lượng phim phát hành năm nay.
La sélection française est une sélection
các bộ phim Pháp đi tranh giải cành cọ vàng năm nay thể hiện được sức sống và tính đa dạng của nền điện ảnh Pháp. Trước khi chuyển sang làm đạo diễn, Mathieu Almaric và Xavier Beauvoir đều đã từng là diễn viên và cho tới giờ họ vẫn tiếp tục đóng phim. Có lẽ cũng vì thế mà họ có một cái nhìn khác biệt với các đạo diễn cùng trang lứa, chỉ đơn thuần quay phim mà thôi. Dưới dạng tâm lý xã hội, tác phẩm của họ nói về những trăn trở của lứa tuổi 30 và 40, từ quan hệ trong gia đình cho đến chỗ đứng cũng như vai trò của lứa tuổi này trong xã hội. Về phần mình, đạo diễn Bertrand Tavernier thuộc lứa tuổi 60 thì quay phim lịch sử bằng cách chuyển thể lên màn bạc một tác phẩm văn học. Có thể nói đây là lần đầu tiên đạo diễn này thử sức với phim cổ trang, nhưng lại dựng một câu chuyện ít được ai biết đến. Cả ba đạo diễn kể trên, ở ba lứa tuổi khác nhau, đều đã chọn những đề tài và thể loại đi ngược lại với thị hiếu chung của khán giả Pháp hiện giờ, vốn yêu chuộng phim hài, phim trinh thám hay phim tình cảm.
Về phần mình, ông Jean Jacob, giám đốc Liên Hoan Cannes, hy vọng là festival năm nay vẫn duy trì được chất lượng, cho dù tình hình chung của ngành sản xuất điện ảnh không có gì là khấm khá. Điều mà ông quan tâm hơn cả là sự khám phá, tìm tòi của các nhà đạo diễn, và qua đó tạo được sự bất ngờ nơi giới yêu chuộng phim ảnh.
Une envie de voir les films parce que moi comme je les ai pas vus, je suis très gourmand de voir les films surtout de gens inattendus comme par exemple cette année il y a le retour de l'Afrique.
Tôi rất háo hức đón xem những bộ phim mới bởi vì khác với các thành viên trong ban tuyển chọn phim, tôi ít khi nào được dịp xem trước các tác phẩm. Thường thì tôi khám phá các bộ phim này trong các buổi trình chiếu chính thức cho ban giám khảo. Có lẽ cũng vì lý do đó mà sau hơn 3 thập niên có mặt trong ban tổ chức Liên Hoan Cannes, năm nào tôi cũng khám phá được nhiều điều thú vị bất ngờ trong số các tác phẩm được tuyển chọn. Sau các nước Nam Mỹ và Đông Âu, Liên Hoan Cannes năm nay mở cửa tiếp đón châu Phi với bộ phim Một người đàn ông gào thét của đạo diễn Mahamat Saleh Haroun đến từ Chad. Đây là lần đầu tiên có phim của Chad đi tranh giải cành cọ vàng. Còn trong chương trình Một nhãn quan độc đáo, tôi chờ đón để xem bộ phim Life Above All, tạm dịch là Cuộc sống là trên hết, của đạo diễn Nam Phi Oliver Schmidt. Đó là chưa kể đến các tác phẩm đầu tay của đạo diễn Sergei Lonitsa, người Ukraine, và phim của David Verbeck đến từ Đài Loan. Trong số các gương mặt rất quen thuộc thì có Mike Lee và Stephen Frears. Dù có đi tranh giải hay không, thì tôi cho là bất cứ tác phẩm nào của các đạo diễn đến từ Anh Quốc đều đáng được xem cả. Nói cách khác, tôi chưa bao giờ thất vọng khi đi xem một bộ phim của Mike Lee hay của Stephen Frears chẳng hạn.
Ngoại trừ những thay đổi vào giờ phút chót, danh sách các phim tranh giải tại Cannes năm nay coi như đã hoàn tất. Phim của Vương Tiểu Soái ban đầu được chiếu trong chương trình Một nhãn quan độc đáo, nhưng rốt cuộc đã được nâng lên một tầm cao hơn khi lọt vào danh sách Cánh cọ vàng. Nhưng điều đó cũng khiến cho một số nhà phê bình nghĩ rằng, về số lượng, chắc hẳn Cannes 2010 không phải là một mùa bội thu, chỉ mong sao về mặt chất lượng, các bộ phim sẽ có đủ sức lôi cuốn dưới yêu chuộng nghệ thuật thứ bảy. tiếp tục chương trình là phần điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Nhìn về Miến Điện, báo Lạc Hoa ngày hôm nay có bài Đối lập Miến Điện, tìm kiếm tương lai do đặc phái viên gửi về từ Rangoon. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện đã chính thức bị giải thể vì không đáp ứng được các đòi hỏi của các luật bầu cử hiện hành tại nước này. Cụ thể là đảng phái chính trị đối lập nói trên vẫn giữ trong hàng ngũ của họ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1991, bà đang bị quản thúc tại gia. Hành động này đi ngược lại điều cấm được ghi trong luật bầu cử, theo đó những người đang bị thụ án tù không được tham gia các tổ chức chính trị.
Mặc dù bị giải tán, liên đoàn vẫn quyết định không tháo bỏ các lá cờ của đảng được treo tại 300 cơ sở nằm khắp cả nước. Việc giữ lại các lá cờ của đảng là một biện pháp kháng cự hòa bình đối với bộ luật thép do tập đoàn quân sự áp đặt. Ông U Nanin, thư ký của liên đoàn và đồng thời là luật sư của bà Aung San Suu Kyi nói, đảng không có trách nhiệm tháo gỡ cờ. Aung, một thành viên trẻ của đảng, hăng hái cho biết là họ đang thương lượng với những chủ nhân của các địa điểm này để các thành viên của liên đoàn có thể tiếp tục làm việc tại các trụ sở cũ. Anh Hutun, 25 tuổi, tuyên bố, nếu chính quyền đến tức cờ tại trụ sở của đảng ở Rangoon, các thanh niên sẽ kiên quyết chống cự lại. Anh nói, từ khi tôi tham gia hoạt động trong đảng 4 năm nay, tôi sẵn sàng bị bắt. Trong khi đó, ông U Nanin, thư ký liên đoàn thì không muốn Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trở thành một tổ chức bí mật, hoạt động ngoài vòng pháp luật. Ông khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động chính trị với tư cách cá nhân. Một số thành viên của đảng bị giải thể, theo ông, đang chuẩn bị thành lập một tổ chức phi chính phủ. Cánh trẻ trong liên đoàn bị giải thể lại hy vọng rằng biến cố này có thể là một cơ hội tốt để các thanh niên lãnh nhiều trách nhiệm hơn. Mio, một thanh niên 28 tuổi, phê phán những người cao tuổi bám dịch lấy các vị trí lãnh đạo. Họ không dám đối đầu với tập đoàn quân sự, anh chỉ trích. Theo anh, các nhà lãnh đạo cao tuổi đã không dám tham gia vào cuộc nổi dậy bột phát tháng 9 năm 2007. Thất vọng vì thái độ cơ hội và lưng chừng của họ, hàng nghìn thanh niên đã bỏ đảng trong năm sau. Anh Mio giải thích, cơ chế đẳng cấp trong đảng khiến cho chúng tôi phải leo lên được các chức vụ cao để có thể làm được một chuyện gì đó. Cả ba thanh niên, Aung, Tun và Mio, đều sẵn sàng dã từ di sản, không lấy gì làm tự hào của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Họ đều nhớ đến việc Liên đoàn đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử năm 1990. Nhưng kể từ thắng lợi không được tập đoàn quân sự công nhận đó đến nay, các thanh niên này có ấn tượng đảng đã không biết làm cách nào để huy động được đông đảo mọi người tham gia. Monten, một cựu tù nhân chính trị nhận xét, Liên đoàn chỉ làm được có mỗi một việc đưa ra các tuyên bố và viết các bức thư gửi đến chính quyền quân sự và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà các bức thư này lại không hề nhận được trả lời. Cựu tù nhân chính trị này cho rằng việc đảng phải giải thể là một cơ hội tốt để tổ chức lại một tập hợp chính trị mới thay thế cho Liên hiệp già nua sắp chết này, từ ngữ trong nguyên văn.
Lomung được công bố các trích đoạn trong lá thư của Thủ tướng Đức Angela Merkel và của Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy với tựa đề Bảo vệ sự ổn định và tính thống nhất của khu vực sử dụng đồng euro. Thủ tướng Đức cũng như Tổng thống Pháp là hai nhân vật chủ chốt trong quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay tại châu Âu. Trong vấn đề Hy Lạp, giữa hai nhà lãnh đạo này chưa bao giờ bất đồng lại lớn như vậy. Nhận thấy can thiệp của giới đầu cơ tài chính, Tổng thống Sarkozy muốn can thiệp nhanh và mạnh. Trong khi đó, Thủ tướng Angela Merkel trước công luận Đức muốn trừng phạt Hy Lạp vì đã dối trá và buông lỏng ngân sách, chưa bao giờ bất đồng lớn đến như thế, nhưng mặt khác nỗ lực của cả hai phía để vượt qua những bất đồng, để tránh những xung đột đổ vỡ cũng mạnh hơn bao giờ hết.
Bức thư quan trọng này của hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức được công bố vào hôm trước cuộc họp thượng đỉnh của khu vực sử dụng đồng euro ngày hôm nay, trong đó vấn đề Hy Lạp là chủ đề chính. Bức thư chung Pháp-Đức được gửi đến Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Bắt đầu bằng việc loại bỏ nguyên tắc trục xuất một quốc gia ra khỏi khu vực sử dụng đồng euro, sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức có mục tiêu dựng nên một cơ sở chung tối thiểu và làm rõ các quy tắc cho việc điều hành kinh tế của khu vực sử dụng đồng euro. Bức thư khuyến nghị các nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ các nước trong khu vực sử dụng đồng euro trong cuộc họp hôm nay cần tăng cường việc điều hành kinh tế châu Âu. Hai nhà lãnh đạo đề xuất trong tương lai cần đưa ra được một khuôn khổ vững chắc cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng với việc tôn trọng các nguyên tắc trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên. Tờ Le Figaro ca ngợi hai nhà lãnh đạo đã tìm được cách thể hiện sự nhất trí một cách tuyệt đẹp. Tờ báo nhận định để đạt được sự nhất trí này, phủ tổng thống Pháp đã phải hết sức kiên nhẫn, tế nhị và nỗ lực đến cùng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong lúc cộng đồng các nước thuộc khối euro đang quyết liệt tìm biện pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng chung, tối qua chính phủ Pháp đưa ra kế hoạch cắt giảm chi phí công trong vòng 3 năm tới. Hầu hết các tờ báo lớn của Pháp ngày hôm nay đều đưa tin và bình luận về kế hoạch của Thủ tướng François Fillon.
Tờ Libération gọi đây là chương trình khắc khổ. Bộ Tài chính Pháp có kế hoạch tiết kiệm 100 tỷ euro trong vòng 3 năm, cho phép nước Pháp đưa được thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2013, so với 8% năm 2010. Theo KBC, một nửa trong số tiền dôi ra này là do số dư thuế nhờ tăng trưởng trở lại, và một nửa còn lại là do cắt giảm chi phí công. Tuy nhiên, trong số 50 tỷ euro cắt giảm này, bên cạnh các chi phí vận hành, thuật ngữ để chỉ các khoản chi tiêu cho các bộ ngành, 30 tỷ còn lại sẽ được lấy từ các khoản chi tiêu xã hội, thuật ngữ chuyên môn gọi là chi phí can thiệp, bao gồm tiền trợ giúp cho tìm kiếm việc làm, trợ giúp xã hội, nhà ở, trợ cấp người tàn tật. Liberation đặt câu hỏi, phải chăng kế hoạch này sẽ báo tử cho mô hình xã hội theo kiểu Pháp? Tờ báo đưa nhận định của nhà kinh tế Mathieu Plan, cố gắng giảm thâm hụt ngân sách trước khi tăng trưởng trở lại sẽ rất có khả năng giết chết tăng trưởng ngay từ trong trứng. Còn theo tờ báo kinh tế Leseco, chương trình này đưa ra mục tiêu giảm chi phí vận hành nhà nước thấp hơn 5% ngay từ năm 2011 và 10% đến năm 2013 với số tiền tiết kiệm được là từ 8 đến 9 tỷ euro. Việc không thay thế 1 trên 2 người về hưu tương đương với 100.000 chỗ làm sẽ mang lại 1 tỷ đô la một năm. Khoảng 655 ngành thuộc nhà nước có liên quan đến chương trình cắt giảm này. Tờ báo dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Louis Chaten, theo đó tất cả mọi người Pháp đều liên quan đến cuộc chiến chống lại thâm hụt ngân sách. Phần điểm báo đến đây là kết thúc. Xin mời quý vị thưởng thức bản nhạc Tình Nhớ do Quang Dũng và Hồng Nhung song ca.
Chương trình RFI đến đây là kết thúc. Ngày mai sau bản tin như thường lệ là góc vườn âm nhạc với chủ đề những tình khúc gần đây nhất của Quang Dũng do Tuấn Thảo phụ trách, phần điểm báo do Tú Anh biên soạn. Trước khi chia tay quý vị thính giả, xin mời quý vị thưởng thức bản nhạc Jour de Blue do Michel Jonas trình bày.